Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ 6 ngày 22 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Chính trị tổ chức hội nghị thứ hai về thực hiện nghị quyết phát triển vùng.
Hôm nay, Đà Nẵng bắt đầu triển khai tiêm chủng đợt 1 vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em.
Ukraine tuyên bố cần 7 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng để duy trì nền kinh tế.
Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu giảm gần 25%. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay ngày 22 tháng 4, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chủ trì có các ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của nghị quyết, nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm của cả nước, toàn vùng, từng địa phương trong vùng, các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương. Xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không chỉ là nhiệm vụ riêng của vùng và các địa phương trong vùng. Đồng thời phải nhận thức thật đúng và giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa phát triển vùng và phát triển chung của cả nước vì vùng và vùng vì cả nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, ngay sau hội nghị này, căn cứ vào nghị quyết, kế hoạch của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo, hướng dẫn của các ban đảng trung ương và các cơ quan cấp trên, các cấp ủy, tổ chức đảng ở trung ương và các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị trong toàn hệ thống chính trị của các địa phương trong vùng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh.
Chuyển sang các thông tin đáng quan tâm khác. Sáng ngày 22 tháng 4, ngành y tế thành phố Đà Nẵng bắt đầu triển khai tiêm vaccine Moderna cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi. Ngày đầu tiên, thành phố tổ chức hai điểm tiêm là Cung thể thao Tiên Sơn và Bệnh viện Ung Biếu tiêm cho hơn 500 học sinh. Đợt tiêm chủng mũi 1 vaccine phòng COVID-19, thành phố Đà Nẵng sẽ ưu tiên tiêm trước cho trẻ 11 tuổi hiện đang học lớp 6. Việc tổ chức tiêm chủng được thành phố thực hiện theo hình thức cuốn chiếu từ lứa tuổi lớn đến nhỏ, theo trường, theo địa bàn quận, huyện.
Sau một tuần triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại 14 địa phương, đã có 95.000 liều vaccine Moderna được tiêm cho chừng đó em nhỏ. Trong đợt đầu triển khai, các địa phương đã ghi nhận khoảng 80 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm, chủ yếu là sốt, sưng đau tại chỗ tiêm, đau đầu, mệt mỏi, không có trường hợp nào phản ứng nghiêm trọng. Trên cơ sở này, ngành y tế tiếp tục triển khai tiêm hàng triệu liều vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, theo tiêu chí tiêm rộng nhất, nhanh nhất, bảo đảm an toàn nhất cho trẻ.
Dự kiến trong tuần tiếp theo của chiến dịch tiêm phòng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, 63 tỉnh thành phố trong cả nước sẽ tổ chức tiêm cho trẻ trên diện rộng. Việc hoàn thành tiêm chủng cho gần 12 triệu trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ giúp cho các em trở lại trường học, tham gia các hoạt động xã hội và tăng cường miễn dịch cho cả cộng đồng. Tuy nhiên, theo thống kê, hiện vẫn có khoảng 30% phụ huynh chưa đồng ý cho con tiêm phòng COVID-19 do vẫn còn những lo ngại về phản ứng phụ có thể xảy ra với trẻ em cả trước mắt và về lâu dài.
Sở Y tế TP.HCM cho biết việc số ca giảm sâu cho thấy công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19 đã phát huy hiệu quả. Vaccine đã tạo được miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, ngành y tế vẫn rất thận trọng bởi vẫn còn có khả năng dịch có thể bùng phát do những biến chủng mới xuất hiện trong thời gian tới, đồng thời chưa thể xem COVID-19 là bệnh đặc hữu. Cũng theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, hiện nay số ca mắc mới COVID-19 tại TP.HCM chỉ còn trong khoảng 300 ca mỗi ngày.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội với yêu cầu các quận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động nhanh chóng, đầy đủ và thuận lợi. Theo đó, các tổ chức công đoàn phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân dân các quận, huyện được yêu cầu công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng trục lợi chính sách hoặc để sót đối tượng thụ hưởng.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có kế hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng giai đoạn từ nay đến năm 2030. Trong đó, chỉ tiêu cho xe buýt đến năm 2025 đạt 16-18%, đến năm 2030 đạt 25%. Cụ thể, trong giai đoạn 2020-2025, thành phố Hà Nội dự kiến mở mới 90-100 tuyến buýt. Tính đến thời điểm này, thành phố đã đưa vào khai thác 136 tuyến buýt, trong đó có 2 tuyến buýt du lịch, 3 tuyến buýt điện.
Bộ Tài chính dự kiến sẽ trình chính phủ giãn một số loại thuế và tiền thuê đất với giá trị ước tính khoảng 135.000 tỷ đồng. Thời gian áp dụng chính sách khoảng 3-9 tháng. Chính sách này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm chi phí vay, coi như đó là khoản hỗ trợ lãi suất 0% của nhà nước cho người kinh doanh.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa có thông báo về việc tiếp nhận thông tin khách hàng liên quan tới hợp đồng trái phiếu. Với thông báo này, Tân Hoàng Minh sẽ tiếp tục đón nhà đầu tư trực tiếp tại chi nhánh và tại trụ sở 24 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và cam kết sẽ bắt đầu thực hiện nghĩa vụ hoàn trả tiền cho khách hàng sau khi có hướng dẫn của cơ quan nhà nước. Hiện nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xử lý các hợp đồng đến hạn và chưa đến hạn của nhà đầu tư, nên tập đoàn chưa thể đưa ra lộ trình cụ thể.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 21 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này cần 7 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng để duy trì nền kinh tế vốn đang hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề do xung đột với Nga. Con số này cao hơn mức 5 tỷ mà Kiev ước tính trước đó để bảo đảm nền kinh tế tiếp tục hoạt động. Trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới mới đây, IMF đã cảnh báo nền kinh tế Ukraine sẽ suy giảm 35% trong năm nay.
Bộ Phát triển Đức ngày 22 tháng 4 cho biết nước này sẽ cung cấp thêm 37 triệu euro nhằm giúp Ukraine tái thiết sau xung đột. Trong số này, khoảng 22,5 triệu euro sẽ được phân bổ để tái thiết mạng lưới điện của Ukraine, trong khi 14,4 triệu euro sẽ dành cho việc xây dựng lại các tòa nhà bị hư hại trong xung đột và các thiết bị y tế. Hồi tuần trước, chính phủ Đức cũng thông báo kế hoạch viện trợ quân sự hơn 1 tỷ euro cho Ukraine. Khoản viện trợ này sẽ nằm trong ngân sách bổ sung của Đức trong năm nay.
Ngày 21 tháng 4, Nga đã viện trợ gần 20.000 tấn lúa mì cho Cuba trong bối cảnh quốc gia Caribe bắt đầu cảm nhận được các tác động tiêu cực do giá ngũ cốc toàn cầu tăng vọt. Là một trong những nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, Nga tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc sang Cuba và các đối tác thương mại khác, bất chấp các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt của phương Tây. Cuba và Nga có lịch sử hợp tác kinh tế và quân sự lâu đời. Nga mới đây đã đồng ý để Cuba hoãn thanh toán khoản nợ đến năm 2027.
Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản ngày 22 tháng 4 thông báo nước này sẽ tiến hành đấu giá 4,8 triệu thùng dầu từ kho dự trữ quốc gia vào ngày 10 tháng 5 tới đây. Một phần trong nỗ lực do Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA điều phối để hạ nhiệt giá dầu. Hồi đầu tháng này, Thủ tướng Kishida Fumio thông báo Nhật Bản sẽ xả 15 triệu thùng dầu từ kho dự trữ quốc gia, mức cao kỷ lục trong chiến dịch của IEA.
Chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc cho biết ngày 22 tháng 4 bắt đầu triển khai hàng loạt chiến dịch nhằm chặn đứng tất cả các chuỗi lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng sớm nhất có thể. Theo đó, Thượng Hải tiến hành các biện pháp kiểm soát cộng đồng theo từng cấp độ nhằm hạn chế các hoạt động đi lại và tập trung đông người. Thượng Hải đã phân chia các khu vực của thành phố theo từng cấp độ dịch, gồm khu vực bị đóng cửa, khu vực bị hạn chế và khu vực phòng ngừa. Đây là một trong những biện pháp nhằm nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh hiện nay.
Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 21 tháng 4 thông báo số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu giảm gần 25% trong tuần trước, tiếp tục đà giảm từ cuối tháng 3. WHO cho biết mọi khu vực đều ghi nhận số ca mắc giảm, riêng các nước châu Mỹ tỷ lệ giảm khoảng 2%. Tuy nhiên, cơ quan này cũng lưu ý xu hướng giảm cần được tiếp cận, phân tích một cách thận trọng trong bối cảnh nhiều quốc gia đang thay đổi chiến lược xét nghiệm virus SARS-CoV-2, làm giảm số lượt xét nghiệm, kéo theo số ca mắc COVID-19 được thống kê cũng giảm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu triển khai từ năm học 2020 với rất nhiều lùm xùm ở sách tiếng Việt 1. Năm 2021, ở việc không có chữ phờ, thì mới đây, khi sắp đưa vào triển khai ở lớp 10 năm học tới, chương trình mới lại một lần nữa dấy lên những băn khoăn, nghi ngại từ phía chuyên gia, thậm chí cả người trong cuộc, khi môn lịch sử chỉ là một trong những môn tự chọn.
Nhiều chuyên gia, nhà làm giáo dục e ngại, nếu lịch sử trở thành môn tự chọn, và với cách dạy học như hiện nay thì chỉ sau vài thế hệ chúng ta sẽ thấy những vấn đề lớn mà quan trọng nhất là quan hệ công dân với chính đất nước mình. Hậu quả của việc này là không thể lường được. Mời quý thính giả hãy cùng chúng tôi đến với những phân tích của những người trong cuộc để hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Với 20 năm giảng dạy lịch sử cùng quá trình nghiên cứu lĩnh vực này ở nhiều nước trên thế giới, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hường, giảng viên cao cấp khoa lịch sử Đại học Sư phạm Hà Nội bày tỏ nhiều quan ngại khi lịch sử sẽ là môn học sinh tự lựa chọn ở lớp 10 sắp tới. Thậm chí, nhiều bài học kinh nghiệm của các nước cũng được tiến sĩ Hưởng dẫn ra để khẳng định cho quan điểm đưa lịch sử lên bàn cân để học sinh lựa chọn là một sai lầm lớn.
Ở Hàn Quốc là một cái bài học rất lớn. Năm 2013, có những cuộc hội thảo thảo luận rất lớn về vấn đề môn lịch sử. Và họ đã đưa môn khoa học xã hội, trong đó có lịch sử, là môn lựa chọn. Và hệ quả, cái hậu quả rất lớn là công dân Hàn Quốc hiểu biết lịch sử của mình rất ít. Đến năm 2017, họ sửa sai, họ đưa lịch sử trở thành môn bắt buộc. Và trong chương trình thi cử cũng là bắt buộc. Năm 2019, tiếp tục Nhật Bản lại đưa lịch sử là môn bắt buộc và nhấn mạnh coi trọng hơn nữa. Trong khi các nước tiên tiến trên thế giới, họ rút ra bài học kinh nghiệm về sự sai lầm đưa môn sử là môn lựa chọn, thì bây giờ mình lại quay trở lại là lấy môn sử là môn lựa chọn.
Là chủ biên của sách lịch sử từ lớp 4 đến lớp 12 cho chương trình giáo dục phổ thông mới, giáo sư Đỗ Thanh Bình càng lo lắng chăn trở hơn. Bởi lẽ chương trình lịch sử mới không được thiết kế theo hướng đồng tâm, nên nếu chỉ dừng lại ở lớp 9 thì nhiều học sinh không lựa chọn lịch sử ở cấp trung học phổ thông sẽ bị thiếu hụt rất nhiều kiến thức quan trọng, thậm chí là mất hẳn.
Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc thành một cái chủ đề rất lớn, nhưng các cháu không được học. Hay là cái vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng tháng 8, các cháu có được học ở cấp dưới đâu. Như vậy là nếu như không được dạy thì các cháu sẽ mất hẳn, rỗng hẳn kiến thức, một cái mặt kiến thức rất lớn.
Trở lại với thực tế của việc học lịch sử trong thời gian qua, thiết nghĩ thay vì để môn học này là môn học tự chọn thì cần thay đổi phương pháp và cách dạy sử để lịch sử không trở thành môn học nặng nề như hiện nay, để mỗi thế hệ học sinh sẽ đón nhận môn lịch sử như một phần của nguồn cội nước nhà. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy, dân ta phải biết sử ta cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.